là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016. Nhầm lẫn lịch sử trên đài truyền hình Việt Nam đã dấy lên mối lo về một xã hội rỗng.
Làm một việc là phải làm từ cái tâm hồn của mình. Còn họ làm như là một công chức. Cho nên là Nguyễn Trãi hay là Trần Hưng Đạo hay là Ngô Quyền đối với họ vô nghĩa.
Một nhà giáo ở Hà Nội đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình đặc biệt. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngũ sắc đài báo cáo lên Quốc hội về việc đóng cửa nhà tù Guantanamo của Mỹ bên Cuba. Singapore bắt và trục xuất những người bị nghi là cảm tình viên của nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Kurd giải cứu một thiếu nữ Thụy Điển khỏi tay của quân khủng bố. Và số tử vong tăng trong trận bão ở Fiji.
Trong khi đó, Trung Quốc vừa lắp đặt radar ở Trường Sa chỉ một tuần sau khi triển khai hỏa tiễn địa đối không ở Hoàng Sa. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Bộ Quốc phòng Mỹ, theo dự kiến, hôm nay sẽ báo cáo lên Quốc hội cách làm thế nào để đóng cửa trung tâm giam giữ quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama coi việc đóng cửa cơ sở này là một trong các ưu tiên của ông khi ông lên nhậm chức vào năm 2009. Tuy nhiên, giữa lúc chỉ còn chưa đầy một năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, vẫn còn 91 tù nhân tại cơ sở này. Phúc trình của ngũ sắc đài dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về những địa điểm trong nội địa Hoa Kỳ, nơi quân đội có thể thuyên chuyển một nhóm khoảng 60 tù nhân. Nhưng họ không đề nghị nên chọn địa điểm nào. Các địa điểm có thể được chọn gồm các nhà tù liên bang ở các bang Kansas, Colorado và South Carolina, cũng như các cơ sở quân sự. Luật lệ hiện hành của Mỹ cấm chuyển các tù nhân ở vịnh Guantanamo tới các địa điểm trên đất Mỹ. Một số người nói rằng những vụ chuyển tù như vậy có thể đi kèm với các quan tâm về an ninh. Tòa Bạch Ốc đề ngỏ khả năng Tổng thống Obama có thể dùng quyền hành pháp để đóng cửa cơ sở giam giữ ở vịnh Guantanamo. Tổng thống Obama đã nói rằng Guantanamo là một công cụ để tuyển mộ của các phần tử khủng bố và là một vết nhơ đối với hình ảnh của Hoa Kỳ.
Syria hôm nay cho biết họ chấp nhận kế hoạch ngưng bắn do Mỹ và Nga đề nghị. Một thông cáo của chính phủ Damascus nói rằng quân đội sẽ tiếp tục những cuộc hành quân chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda. Theo tường thuật của thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao, cuộc ngưng bắn bắt đầu từ thứ Bảy tuần này không áp dụng cho các nhóm khủng bố và những nhóm còn lại được dành cho tới thứ Sáu để xác nhận sự tham gia thỏa thuận ngưng bắn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chính phủ Syria đã loan báo việc chấp nhận kế hoạch ngưng bắn ngày hôm nay, không bao lâu sau khi Thượng Hội đồng Thương thuyết của nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố họ sẽ chấp nhận kế hoạch này nếu ba đòi hỏi của họ là dỡ bỏ những cuộc vây hãm, cung cấp hàng cứu trợ và ngưng dội bom vào thường dân được thỏa mãn. Cuộc ngưng bắn do Mỹ và Nga đề nghị có thể giúp cho những hoạt động cứu trợ được nới rộng đến nhiều thành phố đang bị vây hãm ở Syria và dọn đường cho việc thực hiện lại cuộc đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị. Trong thông cáo chung công bố hôm thứ Hai, Mỹ và Nga cho biết trong cuộc ngưng bắn này, các phe lâm chiến chỉ sử dụng vũ lực trong những tình huống như phản ứng để tự vệ. Các phe cũng đồng ý để cho các tổ chức từ thiện được hoàn toàn tự do đi lại để giúp đỡ cho dân chúng tại các khu vực bị vây hãm. Mỹ và Nga cùng giữ chức chủ tịch của một nhóm công tác về ngưng bắn của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước. Nhóm hỗ trợ này đã họp tại Munich hồi đầu tháng này và họ từng hy vọng là có thể thực thi kế hoạch ngưng bắn vào ngày thứ Sáu tuần trước. Một số vấn đề liên quan tới kế hoạch ngưng chỉ các hoạt động thù địch cho tới giờ vẫn chưa được giải quyết xong. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết trong vài ngày tới đây, nhóm công tác sẽ đúc kết những tiêu chuẩn về thủ tục cho cuộc ngưng bắn. Ông cũng nói nhóm này sẽ nhờ các tổ chức phi chính phủ và các ký giả ở Syria báo cáo những vụ vi phạm có thể xảy ra trong cuộc ngưng bắn.
No one's denying that this is going to be a challenging environment to monitor.
Không ai chối cãi là môi trường của cuộc ngưng bắn này là một môi trường khó giám sát.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Al Arabiya, lãnh tụ đối lập Syria ông Khaled Khoja bày tỏ sự lo ngại là chính phủ Syria có thể lợi dụng sự có mặt của quân khủng bố Al-Nusra như một cái cớ để tiếp tục tấn công những mục tiêu của phe nổi dậy trong những khu vực gần nhóm khủng bố này. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama nhấn mạnh tới ưu tiên là có được những phản ứng tích cực của chế độ Syria và phe đối lập vũ trang. Ông Putin cho biết như sau về sự hợp tác giữa Moscow và Washington.
Россия проведет необходимую работу с Дамаском.
Quân đội Nga và quân đội Mỹ sẽ cùng nhau xác định trên bản đồ những phần đất mà những nhóm đối lập vũ trang như vậy đang hoạt động.
Ông Anthony Lick, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, tỏ ý hoan nghênh kế hoạch ngưng bắn và nói rằng đây là một cơ hội để bắt đầu những hoạt động nhằm xây dựng lại một nước đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong một thời gian quá lâu. Loan báo về kế hoạch ngưng bắn được đưa ra một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công ở Damascus và Homs gây tử vong cho hơn 100 người. Phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án những vụ tấn công và nói rằng cần có một nỗ lực toàn cầu để tiêu diệt nhóm khủng bố này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài VOA lúc 10 giờ tối. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc đặt trạm radar ở Trường Sa. Các ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang lắp đặt một hệ thống radar tần số cao ở quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó Việt Nam là một bên tuyên bố chủ quyền. Hệ thống radar này có thể tăng đáng kể năng lực của Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, theo một phúc trình do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington đưa ra hôm thứ Hai. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc CSIS nói các bức ảnh cho thấy việc xây dựng các trạm radar tại đá Châu Viên dường như đã hoàn tất và đảo nhân tạo này có diện tích khoảng 21 hectare. Phúc trình cho biết hai cột radar cơ động được dựng ở phía bắc của thực thể này và một số cột 20 mét đã được dựng trên một phần đất lớn ở phía nam. Phúc Trình nói thêm, đây có thể là một cụm radar tần số cao, có thể tăng đáng kể năng lực của Trung Quốc theo dõi việc đi lại trên Biển Đông và trên không ở phía nam của Biển Đông. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khi được hỏi về bản Phúc Trình đã trả lời bà không biết chi tiết nào, nhưng Trung Quốc có quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình, cũng như triển khai các biện pháp phòng thủ hạn chế ở đó. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời khi được đề nghị bình luận. Việt Nam chưa thể hiện phản ứng gì về thông tin Trung Quốc triển khai radar ở Châu Viên. Việt Nam thường đưa ra phản ứng chậm chạp về những diễn biến ở Biển Đông. Trước đây, Trung Quốc đã vận hành trạm radar ở đá chữ thập, nhưng cụm radar mới lắp đặt sẽ có tầm theo dõi rộng hơn nhiều, các nhà phân tích quân sự trong khu vực nhận xét. Quân đội Trung Quốc đã sử dụng các đảo ở Biển Đông để giám sát điện tử việc đi lại dân sự cũng như dân sự, nhưng các cụm radar mới sẽ cải thiện năng lực đó theo cấp số nhân, theo ông Ewan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Viện Lowy ở Australia. Theo ông, các đơn vị đó có thể dễ bị tấn công khi có xung đột, nhưng sẽ mang lại cho Trung Quốc một lợi thế đáng kể về mặt tình báo, và làm cho Hải quân Mỹ cũng như các nước khác rất khó di chuyển xuyên qua Biển Đông mà không bị phát hiện. Ông lưu ý rằng radar có tầm theo dõi vượt quá đường chân trời rất cần thiết cho việc nhằm mục tiêu vào các hỏa tiễn. Hình ảnh về các bãi đá nhỏ quanh đó cũng đã được Trung Quốc biến thành các đảo nhân tạo như Gaven, Tư Nghĩa và Gạc Ma, cho thấy có thể có các cột radar, ụ súng, lô cốt bãi đáp trực thăng và cầu cảng, theo nhận định của CSIS. Các bức ảnh xuất hiện chỉ sau một tuần các quan chức Mỹ nói Trung Quốc đã triển khai hỏa tiễn địa đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa ở phía Bắc. Cùng lúc, căng thẳng đã gia tăng ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược. CSIS nói việc triển khai HQ-9 tuy đáng chú ý, song không làm thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Mặc dù vậy, trung tâm này nói thêm rằng các đơn vị radar mới được triển khai ở Trường Sa có thể làm thay đổi đáng kể cuộc diện của những hoạt động tác chiến. Trung Quốc có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có lưu lượng thương mại quốc tế trị giá 5.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã đưa tàu chiến đi vào vùng 12 hải lý, quanh một đảo có tranh chấp và một đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây. Washington nói, những hoạt động đó có mục đích khẳng định quyền tự do hàng hải. Ngân hàng Thế giới công bố lộ trình Việt Nam thành nước thu nhập trung bình cao sau 2 thập niên. Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba đã cùng Chính phủ Việt Nam công bố bản báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Trong đó nêu ra lộ trình để Việt Nam đạt được vị thế là nước có thu nhập trung bình cao sau 2 thập niên nữa. Bản phúc trình đề nghị Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, thúc đẩy phát triển bao quát về xã hội và tăng cường tính hiệu quả của nhà nước để đạt được vị trí cao hơn về mặt kinh tế. Nếu Việt Nam không thực hiện được, Việt Nam sẽ rất khó tránh bẫy thu nhập trung bình và sẽ không đạt được các tiềm năng của mình, phúc trình cảnh báo. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đưa ra nhận xét, trong 30 năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện thành công tuyệt vời về mặt phát triển trên thế giới, vươn lên từ nhóm những nước nghèo nhất. Ông nói thêm, bản báo cáo với sự đóng góp của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế phản ánh khát vọng của Việt Nam trở thành một nước hiện đại công nghiệp hóa trong vòng một thế hệ. Ngân hàng Thế giới lưu ý, việc đạt được vị thế nước thu nhập trung bình cao đòi hỏi Việt Nam phải tăng trưởng ít nhất 7% một năm và đó là một mục tiêu tham vọng. Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 5,88% trong giai đoạn 2011-2015, mức chậm nhất kể từ năm 2010 theo phúc trình của Bộ Kế hoạch Đầu tư trước Quốc hội cuối năm ngoái. Trong lời công bố của mình, Ngân hàng Thế giới dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu, đất nước chúng tôi đứng trước bước ngoặt cải cách và phát triển. Chúng tôi đối diện với những cơ hội và cả những thách thức lớn. Để đạt được mục tiêu thành một nước Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn là tiến hành cải cách như đề xuất trong báo cáo Việt Nam 2035. Bản phúc trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia khác của Việt Nam cùng soạn thảo.
Trong khi nhiều người đang vận động Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đưa cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 vào sách giáo khoa sắp tới để bổ sung kiến thức lịch sử được xem là cơ bản cho học sinh, thì một sự cố nhầm lẫn nhân vật lịch sử trong chương trình đầu năm của Đài truyền hình Việt Nam VTV càng khiến cho dư luận thêm bức xúc và lo lắng về một nền giáo dục đang rỗng dần đi. Khánh An ghi nhận chi tiết sau đây.
Trong chương trình S Việt Nam với chủ đề đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh, được phát sóng trên kênh VTV1 ngày 19 tháng 2, phần giới thiệu có đoạn đối đáp giữa hai MC như sau.
Huy ơi, dạ? Đâu em biết vị tướng nào đã đánh thắng quân Nguyễn Mông 3 lần và đã có một trận chiến rất là lẫy lừng trên sóng Bạch Đằng?
Chắc chắn là Ngô Huyền rồi, điều này thì người Việt Nam nào cũng biết.
Người xem ngay sau đó đã phản ánh nhầm lẫn của nữ MC người Việt giữa sự kiện nhà Trần ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông mà người chỉ huy trực tiếp là Trần Hưng Đạo và các minh quân tướng lĩnh họ Trần và Ngô Quyền là người lập công trước quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Nhận xét về nhầm lẫn của VTV, chị Kim Tiến ở Hà Nội nói.
Đây là một sự kiện lịch sử như vậy, lớn như vậy.
Một người bình luận trên trang mạng Vietnamnet cho rằng Những người làm đoạn phim này đều là những người lớn cả, mà còn sai khủng về lịch sử thế này, làm cho tôi là thường dân, loại người cũ kỹ, còn thấy bức xúc. Chắc các nhà sử học còn bức xúc hơn nhiều, và VTV chắc chẳng còn gì để trách trẻ em nước Việt mình dốt lịch sử nữa. Trong khi đó, một người khác cũng nhận xét qua trang mạng trên rằng đó không gọi là nhầm lẫn, đó là một sai phạm nghiêm trọng về lịch sử. Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Toàn nói với VOA rằng nhầm lẫn thường xuyên xảy ra trong các chương trình của VTV và nó cho thấy những người thực hiện chương trình đã làm việc một cách vô hồn và vô cảm.
Làm một việc là phải làm từ cái tâm hồn của mình. Còn họ làm thì là làm như là một công chức. Cho nên là Nguyễn Trãi hay là Trần Hưng Đạo hay là Ngô Quyền đối với họ vô nghĩa.
Ngày 21 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Chuyển động, đơn vị liên kết sản xuất chương trình S Việt Nam đã lên tiếng nhận sai sót và cam kết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về quy trình sản xuất, biên tập nội dung của chương trình S Việt Nam. Nhưng sự kiện lần này, cùng với những vụ sai sót khác trước đây trên truyền thông, một lần nữa khiến một số nhà giáo dục lo ngại về hiện trạng giáo dục mà theo lời nhà giáo Phạm Toàn là rỗng. Theo ông, những sự việc như trên tuy có khuấy động đôi chút trên mạng xã hội, nhưng trên thực tế, nó chỉ khiến một số người có học, có tâm hồn cảm thấy khó chịu mà thôi. Số đông còn lại trong xã hội vẫn im lặng và không quan tâm.
Một cái xã hội thì có nhà trường nhưng mà không có học, có thầy giáo nhưng mà không có dạy, có học sinh mà không có học, có trí tuệ mà không có kiến thức, có kiến thức mà không có tâm hồn. Nhưng một cái xã hội rỗng mà.
Chị Kim Tiến chia sẻ nỗi lo của hai vợ chồng chị khi con chị sắp bước vào tuổi đến trường.
Cái nền đấy sẽ mau mắt không, nó không có đưa con người tiến bộ lên mà nó đang làm suy giảm với cái đạo đức cũng như là cái giáo dục. Em cảm thấy rất là ngày càng đi xuống mà khi mà vợ chồng em có con thì em rất chăn trở về việc mà cho con đi học. Thậm chí là có những lúc hai vợ chồng còn như là không cho bé đi học nữa mà ở nhà để tự dạy. Thì cảm thấy là nếu như mà để cho con là một cái môi trường giáo dục sai lầm thì sẽ phá hủy cảm cuộc đời của nó.
Mối lo của vợ chồng chị Kim Tiến xuất phát từ kinh nghiệm của chính bản thân. Chị chia sẻ.
Tại vì em nhìn vào giáo dục hiện nay thì sau khi đào tạo xong ra trường hầu hết như là thế hệ của em mà đều bị mất gốc, không còn nhớ về cái còn nhớ về cội nguồn lịch sử của người dân tộc, không có biết được về tình hình xã hội kinh tế cũng như là tình hình đất nước ra sao, mà chỉ cần tấm bằng để có thể ra trường và kiếm được việc, và cái điều đó làm cho thế hệ suy thoái.
Trước đó vào tháng 11 năm 2015, một dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã đưa ra chủ trương tích hợp môn học lịch sử với các môn học khác, khiến dư luận và nhiều đại biểu lên tiếng phản đối gay gắt vì cho rằng đó là một cách khai tử môn học lịch sử. Gần đây, một số sự kiện lịch sử như cuộc khải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 mà nhiều người cho là đã bị lãng quên trong một thời gian dài, cũng đã được đề nghị đem vào sách giáo khoa sắp biên soạn. Trả lời báo chí trong nước hôm 22 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Vinh Hiển cho hay bộ này sẽ xem xét để đưa nội dung về các cuộc chiến vào sách giáo khoa với dung lượng phù hợp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Trong khi căng thẳng đang leo thang về những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nguyên nhân gây tranh chấp ít nhất một phần được tin là đang nằm dưới đáy biển. Nhưng hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tài nguyên dầu hỏa và khí đốt bên dưới vùng biển này. Cùng với các thủy lộ thương mại và quyền đánh bắt cá mang về những món lợi béo bở, các trữ lượng dầu khí thường được đơn cử như một nguyên nhân chủ yếu gây bất đồng về vấn đề nước nào sở hữu vùng biển nào, kể cả Trung Quốc, nước có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Nhưng có bao nhiêu dầu khí tại đây vẫn còn là một nghi vấn, theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia. Giáo sư Thayer nói, chưa ai thực sự bỏ công ra làm việc này một cách khoa học. Đây chỉ là những ước đoán, bởi vì đã có những vụ can thiệp vào các nỗ lực dò tìm dầu khí trong quá khứ. Dây cáp của một số tàu bị cắt. Nhiều chiếc tàu bị buộc phải rời khỏi vùng biển gần Philippines mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Trung Quốc nói, Biển Đông chứa tới 130 tỷ thùng dầu. Ước lượng của phía Mỹ có vẻ bảo thủ hơn. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ước tính Biển Đông có thể chỉ có 11 tỷ thùng dầu và 190.000 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên. Đa số các trữ lượng dầu và khí đốt nằm trong các vùng biển không có tranh chấp gần bờ biển Malaysia. Nước có 5 tỷ thùng dầu trong lãnh hải của mình. Việt Nam được tin là có 3 tỷ thùng và Trung Quốc 1,3 tỷ thùng. Quay sang Singapore, nhà chức trách nước này cho hay là đã trục xuất 4 người Indonesia bị cáo buộc là định tới Syria để tham gia các lực lượng của nhà nước Hồi giáo. 4 người bị bắt hôm Chủ nhật vừa rồi đã bị trục xuất về đảo Batam của Indonesia. Bộ Nội vụ Singapore cho hay họ đã thông báo cho các vị tương nhiệm ở Indonesia là những người đó sẽ bị trả về nước. 4 người này đã bị cảnh sát Indonesia lập tức bắt giữ khi về đến cảng quốc tế Batam. Tất cả các nghi can khủng bố, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, đều là dân ở đảo Java, đảo lớn nhất của Indonesia. Thoạt tiên, nhóm 4 người khởi hành từ Jakarta tới Singapore. Sau đó, họ lên đường tới Johor bên Malaysia trước khi quay trở lại Singapore. Xa hơn về hướng Nam, số tử vong do trận bão lớn quét qua đảo quốc Fiji ở Nam Thái Bình Dương hôm thứ Bảy đã tăng lên tới ít nhất 29 người, giữa lúc chính quyền nước này đang gấp rút phân phối vật phẩm cứu trợ cho những người sống sót. Những hình ảnh chụp từ trên không sau bão Winston cho thấy hình ảnh tiêu biểu của hậu quả của một trận bão gây nhiều tàn phá. Một quang cảnh với những ngôi nhà bị phá hủy thành những đống đổ nát, những đường xá ngập dưới nước, cây cối bị bứng gốc, và rác rưởi vương vãi khắp nơi. Trận bão còn làm sập những đường dây điện chung quanh đảo quốc, khiến cho nhiều cư dân ở các khu vực hẻo lánh của Fiji bị cắt đứt liên lạc. Người phát ngôn của chính phủ Ewan Perrin cho hay là đảo Koro về phần lớn đã bị san bằng. Trận bão cấp 5 ập vào Viti Levu, hòn đảo chính của Fiji, mang theo sức gió lên tới 300 km/h, khiến cho cơn bão trở thành bão có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nam Bán Cầu. Nhà chức trách đã thu hồi lệnh giới nghiêm hôm thứ Hai, tuy nhiên Fiji vẫn nằm trong tình trạng thảm họa thiên tai kéo dài một tháng. Các trường học sẽ đóng cửa cho tới thứ Hai tuần tới. Hàng ngàn cư dân vẫn tạm trú tại các trung tâm sơ tán được thành lập trên khắp đảo quốc. Bão tác động tới các khu du lịch được ưa chuộng ở vùng phía Tây Viti Levu, địa điểm nằm gần tâm bão. Các chuyến bay quốc nội và quốc tế bị hủy trước cơn bão đã bắt đầu chuyên chở du khách ra khỏi các vùng bị tàn phá. New Zealand đã điều máy bay quân sự tới Fiji để thẩm định những thiệt hại do các cộng đồng hẻo lánh và để phân phối các vật phẩm cứu trợ.
Đảng chính của phe thân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về việc mà họ gọi là một vụ thảm sát do lực lượng an ninh thực hiện trong cuộc hành quân chống nhóm phiến quân PKK của người Kurd tại Syria, một thị trấn đông dân đông đúc ở miền đông nam. Theo tường thuật của thông tín viên Dorian Jones của đài VOA tại Istanbul, chính phủ đã bác bỏ tố cáo đó và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc hành quân chống PKK trong khu vực đa số dân cư là người sắc tộc Kurd. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đảng Dân Chủ Nhân Dân SDP tố cáo các lực lượng an ninh đã gây ra cái chết của hơn 130 người bị mắc kẹt tại tầng hầm của những ngôi nhà ở Chipre vào lúc cuối của cuộc hành quân kéo dài 2 tháng chống lại cánh thanh niên của đảng PKK. Dân biểu Ajo Kuchu, chủ tịch danh dự của SDP, thừa nhận một số thành viên PKK nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng ông nói rằng những người đó không tạo ra một mối đe dọa nào.
Từ những tầng hầm đó, họ trông chờ được giúp đỡ về y tế. Họ gộp thành từng nhóm 30 người, 40 người, 70 người. Nhưng thay vì được giúp đỡ, họ đã bị xử tử một cách tùy tiện. Và có những bằng chứng từ những người đã nhìn thấy những xác chết đó, những người đã chụp hình cho thấy những nạn nhân đã bị thiêu cháy hoặc bị bắn từng người một.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những tố cáo đó và nói rằng các lực lượng an ninh đang chiến đấu chống lại một tổ chức khủng bố. Trong cuộc hành quân 2 tháng ở Chire, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng xe tăng để phá hủy nhiều khu xóm. Quân đội nói hơn 600 phiến quân đã bị hạ sát, nhưng họ không cho biết số thương vong của thường dân là bao nhiêu. Thị trấn Chire tiếp tục ở trong tình trạng giới nghiêm và việc đi lại ở đây bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Bà Emma Sinclair Webb, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Thổ Nhĩ Kỳ của tổ chức Human Rights Watch, nói cần phải làm rõ ngay tức khắc những gì đã xảy ra.
Đây là một việc rất quan trọng. Trên cơ bản thì những cuộc rào nghiệm đầy đủ phải được thực hiện và tình huống của những cái chết đó phải được xác định để có thể trả lời những câu hỏi mà cộng đồng người Kurd đang nêu ra vào thời điểm này. Cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ và độc lập về những cái chết này.
Chính phủ ở Ankara bác bỏ yêu cầu về một cuộc điều tra độc lập. Các luật sư nhân quyền nói họ bị tước đoạt quyền hợp pháp là dự kháng những cuộc giảo nghiệm. Đảng SDP cũng bày tỏ quan tâm về số phận của những người dân thường đang bị mắc kẹt tại Diyarbakır, một thành phố đa số dân chúng là người Kurd và là nơi các lực lượng an ninh đang tăng cường chiến dịch trấn áp. Dân biểu Kuchu cảnh báo rằng chiến dịch trấn áp có thể đe dọa tới tương lai của đất nước.
The belief in living together is very severely damaged. Therefore, this creates
niềm tin về sống chung đang bị thiệt hại một cách rất nghiêm trọng. Do đó, cuộc trấn áp này tạo ra một sự khó khăn to lớn cho việc đạt được một kế hoạch chính trị cho một tương lai chung của người Kurd và người Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá.
Chính phủ nhất mực cho rằng mối đe dọa của PKK cũng nghiêm trọng không khác gì với mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuần trước, một nhóm phiến quân người Kurd có liên hệ với PKK đã đánh bom một chiếc xe buýt của quân đội tại thủ đô Ankara, giết chết 28 người. Các nhà quan sát cảnh báo rằng vụ xung đột này có phần chắc sẽ tiếp tục leo thang.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói Tổng thống Burundi đã đồng ý khởi sự đàm phán với các lãnh tụ đối lập để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần một năm nay. Ông Ban loan báo bước đột phá này hôm nay tại thủ đô Bujumbura, một ngày sau khi đặt chân tới nước này để tham gia các cuộc họp với các chính khách và các tổ chức xã hội dân sự. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc nói tất cả các bên đã hứa sẽ tham gia cuộc đối thoại gồm nhiều thành phần. Các nhà lãnh đạo chính trị Burundi phải sẵn sàng vận dụng lòng can đảm và sự tự tin của mình để tạo điều kiện cho tiến trình chính trị này trở nên khả thi. Ông Ban nói sau một cuộc họp báo chung với Tổng thống nước này là Nkurunziza. Các nhà ngoại giao của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khởi sự một vòng đàm phán bốn bên ở Kabul và theo dữ liệu sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm của cuộc đàm phán trực tiếp mà chính phủ Afghanistan muốn tiến hành với phe Taliban. Ngoại trưởng Afghanistan nói nhóm bốn quốc gia đã chuẩn bị sẵn một khung sườn hay một lộ đồ cho cuộc hòa đàm và hy vọng trong cuộc họp hôm nay sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm để tổ chức các cuộc thương thuyết trực tiếp với Taliban. Các lực lượng Kurd đã giải cứu một thiếu nữ Thụy Điển khỏi tay của quân nhà nước Hồi giáo, theo loan báo của chính quyền người Kurd ở Iraq hôm nay. Cô gái 16 tuổi được các lực lượng của cơ quan chống khủng bố Kurd giải cứu hôm 17 tháng 2 gần thành phố Mosul, đang nằm trong tay của quân nhà nước Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc tấn công của quân đội Nigeria nhắm vào những kẻ chủ chiến Boko Haram đã dẫn đến việc phóng thích nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một bản báo cáo mới nói rằng nhiều phụ nữ và các em gái khi trở về nhà đã phải đối mặt với những nỗi sợ hãi, mất lòng tin và sự tủi nhục. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình tường trình của thông tín viên Joe DeCapua qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Theo ước tính, có khoảng 2.000 phụ nữ và các em gái đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc kể từ năm 2009. Nhưng không có số liệu chính xác thống kê có bao nhiêu người đã được thả hoặc trốn thoát. Bản báo cáo mới nghiên cứu những khó khăn mà nhiều người gặp phải sau khi được trả tự do. Cuộc nghiên cứu này được Tổ chức Xây dựng Hòa bình International Alert thực hiện với sự trợ giúp của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và do Nhật Bản tài trợ. Cô Kim Tugut là cố vấn cho tổ chức International Alert. Cô cho biết,
many family members, husbands, in some cases polygamous co-wives and families, community leaders, traditional rulers.
Nhiều thành viên trong gia đình, những người chồng, trong một số trường hợp là những người vợ khác trong một gia đình đa thê và gia đình họ, những nhà lãnh đạo cộng đồng, những người cai trị truyền thống, phần lớn họ nhìn những người phụ nữ và các em gái này với ánh mắt ngờ vực. Họ tin rằng nhóm Boko Haram có juju hay bùa ngải mà chúng cho những người phụ nữ và em gái đeo trong lúc chúng bắt giữ.
Cô Tugut nói rằng điều đó khiến những phụ nữ và em gái này khó được chào đón với vòng tay rộng mở.
While the woman or girl returns to their community, they are ostracized at the very beginning while communities try to figure out.
Khi phụ nữ và các em gái trở về cộng đồng, họ bị ghẻ lạnh ngay từ đầu. Trong khi các cộng đồng cố gắng tìm hiểu xem những thứ bùa ngải có đang kiểm soát những phụ nữ này không, nếu cô gái đó có chung tư tưởng với Boko Haram vì đã trải qua một thời gian tiếp xúc với chúng. Mọi người tin rằng nếu họ tiếp xúc một thời gian với chúng, thì họ có thể có thiện cảm với chúng.
Cuộc nghiên cứu được thực hiện ở bang Borno ở đông bắc Nigeria. Bản báo cáo nhận thấy rằng, trong khi sự trợ giúp nhân đạo đang đến với những nạn nhân Boko Haram may mắn sống sót và trở về, chừng đó vẫn còn chưa đủ so với phạm vi và mức độ cần giúp đỡ. Cô Tugut nói rằng, nhân đề của bản báo cáo, bad blood hay máu xấu, là một thuật ngữ mà các thành viên trong cộng đồng dùng để nói tới những đứa trẻ được sinh ra sau những vụ cưỡng hiếp.
They literally mean that because these children conceived of rape are now half blood of Boko Haram and half blood of their
ý họ muốn nói là bởi vì những đứa trẻ này được thai nghén vì cưỡng hiếp nên chúng mang một nửa dòng máu của Boko Haram và nửa còn lại là của người mẹ. Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ được coi trọng trong xã hội. Họ nói con của một con rắn sẽ là một con rắn, hay đứa trẻ đó sẽ là một con linh cẩu trong một bầy chó. Ai cũng sẽ nhận ra nó. Nó sẽ luôn luôn xấu xí, bẩn thỉu và sẽ không bao giờ thuộc về cộng đồng. Và rồi cuối cùng nó sẽ làm một điều mà một con linh cẩu sẽ làm, đó là ăn thịt hết bầy chó.
Cô nói rằng phần lớn những phụ nữ và các em gái Nigeria được hỏi đều nói rằng họ quyết định giữ con cho dù phải chịu tủi nhục.
Mostly because they said by the time they got to the IDP camp they had already had the child and also they said it's not the child's fault. This child
is. Chủ yếu lý do là vì vào lúc mà họ đến được trại sơ tán trong nước IDP, họ đã sinh con rồi. Ngoài ra họ cũng nói rằng đó không phải là lỗi của đứa bé. Đứa trẻ không yêu cầu được sinh ra trong thế giới này, nhưng họ vẫn sẽ yêu thương đứa trẻ đó. Trong đa số các trường hợp, những phụ nữ thuật lại những gì đã xảy ra là người Hồi giáo. Nhưng họ nói rằng họ không cho là Thượng Đế hay Allah sẽ khiến họ phải gánh những gì mà họ không thể đảm đương. Và do đó, họ nói rằng đứa trẻ đó cần được yêu thương giống như những đứa con khác của họ, cho dù là trai hay gái, được sinh ra vì bị cưỡng hiếp hay vì tình yêu.
Nhưng cô Tugut nói rằng nhiều người có cảm thấy tội lỗi về việc bị bắt giữ.
Overall, the survivors had a lot of trauma. They had a lot of guilt. Like, why couldn't I have run faster? Why couldn't I have...
Nói chung, những người chạy thoát chịu rất nhiều tổn thương. Họ cảm thấy rất nhiều tội lỗi. Chẳng hạn như tại sao mình không bỏ chạy nhanh hơn? Tại sao mình không thể chạy trốn khi bị bắt giữ? Còn những ai đã có con trước khi bị bắt thì họ cảm thấy tội lỗi khi bị chia cắt với con cái.
Trong khi đó, những nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương chung tay giúp đỡ những nạn nhân bị bắt cóc.
For example, religious leaders across the board in the IDP camps where we implemented this research.
Ví dụ, những nhà lãnh đạo tôn giáo ở trong ban điều hành những trại sơ tán trong nước, IDP, nơi chúng tôi thực hiện cuộc nghiên cứu này, nói rằng, theo Kinh Koran, sự tha thứ, chấp nhận và tái hòa nhập mà những người chồng dành cho vợ mình hợp với những nguyên tắc của đạo Hồi. Vì vậy, một trong những điều mà chúng tôi cố gắng làm trong dự án hiện tại đó là mời thật nhiều các lãnh đạo tôn giáo lên radio. Chúng tôi muốn mượn tiếng nói của họ để giải thích quan điểm đó.
Những lời khuyên khác, bao gồm việc gia tăng sự hỗ trợ về mặt tâm lý cho phụ nữ và các em gái, nâng cao nhận thức cho các giới chức, cảnh sát và quân đội Nigeria để họ có thể giao tiếp tốt hơn với các nạn nhân bị bắt cóc, thành lập các câu lạc bộ xây dựng hòa bình ở trường học, cộng đồng và củng cố các bộ luật chống phân biệt để bảo vệ các nạn nhân và con cái của họ. Tháng 4 tới đây, đánh dấu 2 năm ngày Boko Haram bắt cóc hàng trăm nữ sinh từ Chibok.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Xin chào MC Linda. Xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, tôi bác sĩ Đích. Xin chào cô Linda và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Thưa hai bác sĩ, chúng tôi đã có thính giả Cương Nguyễn, hiện đang là du học sinh ở Mississippi. Thính giả Cương Nguyễn đang tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mời thính giả đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ vâng, chào ông Cương. Vâng, mời ạ.
Có căn bệnh, em nghi là em đã bị vấn đề là về vấn đề đại tràng đó. Tức là trong vào mùa đông lạnh đó thì uống nước không được nhiều. Thành ra là khi mà đi vệ sinh đó, đi ngoài đó, thì cái phân nó rất khô, sẽ làm chảy máu. Thế là sau này em uống nước hơn đó thì nó bớt, nhưng mà càng về sau đó, thì nó càng trầm trọng hơn. Em không biết là cái vấn đề này là do cái đại tràng hay là do ít uống nước.
Dạ thưa ông Nguyễn Cương, vâng, tôi rất là hân hạnh, tôi là bác sĩ Liên này, tôi sẽ nói bàn với ông về cái vấn đề này. Ông nêu là một vấn đề coi thì nó rất là nhỏ, nhưng mà sự thực ra là nó liên hệ đến cuộc sống của chúng ta, là cái dạ, lượng nước uống vào trong người. Thế thì ông, trong câu hỏi của ông nó có hai phần. Phần thứ nhất, có phải là vì thiếu nước hay là vì cái đại tràng của ông? Thế thì bây giờ thì tôi xin thưa với ông thế này. Thứ nhất đó là bác sĩ khuyên ông là nên uống nước cho đủ đó. Đó là cái lời khuyên rất là chi lý. Và tôi sẽ nói ngay một con số cụ thể là thế này. Là mỗi một người chúng ta, người lớn đó, mà chúng ta mỗi một ngày chúng ta phải cần khoảng độ 10 ly nước. Mỗi một ly là 8 ounce đó. Cái đó là cái điều cần thiết. Bởi vì nếu mà không có nước thì chúng ta không có đủ để mà rửa, để mà bài tiết, thải các cái chất bã trong cơ thể chúng ta.
Em xin cắt lời bác sĩ tí được không ạ?
Dạ, mời ông. Rất là hoan nghênh. Ông nói đi.
Nhưng mà đây là cái lối sinh hoạt bình thường của em, chứ em không phải là mình hạn chế uống nước, mà vẫn uống nước bình thường. Thì giống như là mọi năm, hàng năm á, thì mấy năm trước vào mùa lạnh á, thì em uống nước bình thường thì nó không có sao. Lâu lâu mới bị khô một lần, hơi khó đi ngoài. Càng về sau, càng năm sau, thì nó tình trạng nó trầm trọng hơn một tí. tức là nó đau hơn, rồi năm sau nữa nó bị chảy máu. Như vậy là mà cái lối sinh hoạt uống nước bình thường, tức không phải là hạn chế mà cũng không phải uống quá nhiều. Đấy, thì là em nghi là vấn đại tràng có vấn đề.
Đó, thì bây giờ đấy, thì tôi chuyển sang cái đề mục thứ nhì của ông, tức là đại tràng. Và như vậy tôi sẽ chuyển sang đề mục thứ ba của ông nữa, mà chút nữa tôi sẽ nói. Bây giờ cái đại tràng đó, thì ông biết là đại tràng hay là gọi là ruột già đi, là cái tiếng Việt để cho nó dễ hiểu.
Dạ vâng.
Thì ruột già đó là cái nơi mà nó thu lại cái số nước ở trong phân, ở trong cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta ăn uống đó, thì đồ ăn nó tiêu hóa xuống và nó xuống đến đại tràng, thì cái nước còn lại ở trong cái phần thực phẩm đó nó sẽ được hút vô. Những người mà bị đại tràng thật là dài đó thì nó hút cái nước đó nhiều hơn, và cái người đó trở thành ra người mà bón hơn, không đi cầu được. Có người một tháng họ mới đi cầu có một lần mà đi thật là nhiều, đó là đại tràng. Thế thì bây giờ nếu nói về cái ruột già của ông đó, thì cái ruột già ông sinh ra nó đã dài khoảng độ 3 mét và nó không thay đổi gì được cả. Thành ra cái sự mà trầm trọng của nó từ mùa này qua mùa khác đó thì không phải là vì cái ruột già nữa, bởi vì ruột già ông nó đã có cái chức như vậy, nó đã hoàn thành cái công việc là lấy nước lại cho ông như vậy rồi. Thế thì nó có dài hơn một chút hay là nó ngắn hơn một chút hay là nó vừa phải thì nó đã như vậy rồi, nó không thay đổi được nhiều cho ông đâu. Cho nên là bây giờ chúng ta không nên quy cái trách nhiệm cho cái ruột già của mình nữa, mà chúng ta trở lại vấn đề nước uống. Thì bây giờ tôi đã nói với ông con số rồi, bây giờ tôi nói đi cái về thứ ba, tức là ông thấy rằng là tại sao càng ngày nó càng trầm trọng mỗi một năm, và đến bây giờ đã thì ông thấy đi cầu nó ra máu. Bởi vì nó thế này, khi mà chúng ta mà bón đó thì thường thường là cái phản ứng tự vệ của mọi người là dặn nhiều hơn. Chúng ta càng dặn nhiều đó thì chúng ta càng tăng cái áp suất ở cái chỗ ruột cùng, tức là ở cái chỗ hậu môn đó lên. Và một khi mà cái áp suất đó nó tăng lên thì cái tĩnh mạch ở đó nó bị giãn ra. Và nó trở thành ra là càng ngày càng nhiều, nó bị hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nếu mà nó giãn ra từ từ đó, nó thành ra trĩ, nó gọi là trĩ nội đó, nó gây ra chảy máu. Còn nếu mà nó mình giãn mà cái áp suất nó mạnh hơn đó, thì nó bị nứt cái chỗ hậu môn ra và bắt đầu chúng ta bị chảy máu một chút ở chỗ đó. Thì phân biệt chảy máu nhiều, chảy máu ít thì tôi đề nghị là ông bàn với bác sĩ gia đình của ông để coi xem cái chuyện đó là chuyện nào đấy. Tức là ba cái vấn đề mà nó xảy ra như vậy nó đều quy vào một chuyện là chúng ta uống nước chưa đủ, vậy chúng ta cần phải uống nước nhiều. Bây giờ tôi hỏi ý kiến của ông Cương, ông thấy ông còn có thêm những chi tiết gì chúng ta sẽ bàn tiếp.
Thì em xin hỏi bác sĩ là nếu cái trường hợp mà như em như vậy đó, thì nếu mà bác sĩ gia đình họ khám đó, thì họ khám vật lý bên trong hay là họ scan lên màn hình của máy tính hay là thế nào để biết được cái độ hư hại cái đại tràng của mình hay là thế nào, em chưa biết cái cách chữa như thế nào.
Vâng, tôi rất là hoan nghênh cái thắc mắc của ông Cương, bởi vì cái này nó thuộc về chuyên môn. Nhưng mà đại khái như thế này, mỗi một bác sĩ đều có một cái trách nhiệm là lo cho bệnh nhân của mình cả, và tất cả cái phương thức để mà khám nghiệm đó nó sẽ dựa trên một yếu tố duy nhất, đó là cái bệnh sử mà bệnh nhân cho biết. Nếu mà lúc mà gặp một người bệnh mà bị mất kilo hay là bị mất máu chẳng hạn, thì cái khám đó là bác sĩ đó sẽ phải quyết định để mà bàn với người bệnh là khám như thế nào. Còn nếu mà kể vào các cái triệu chứng như là ông vừa cho biết á, thí dụ ông thấy là ông bón là một này, thứ hai là ông cảm thấy nó ra máu này, và mùa đông bị như vậy nhiều hơn này, thì tùy theo cái bệnh sử mà ông nói với bác sĩ sẽ bàn với ông bằng là theo cái chẩn đoán mà lâm sàng đó, thì trường hợp này phải như thế này, rồi còn tùy theo tuổi tác của ông, tùy theo cái bệnh sử trong gia đình của ông. Tôi nói thí dụ trong gia đình mà gia đình của ông có thêm những người mà phụ nữ bị ung thư ngực, bị ung thư buồng trứng,
rồi phụ nữ và nam giới đều bị ung thư ruột già chẳng hạn, thì cái khái niệm đó nó phải khác.
Rồi
nó tùy thuộc nhiều điều, nhưng mà bác sĩ của ông có thể khám trực cái trực tràng của ông, khám hậu môn ông đó, và cái đó không khó khăn gì cả. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là bác sĩ chuyên môn thế nào cũng sẽ bàn với ông về cái chuyện mà vừa coi về chuyên môn của đường ruột, đường tiêu hóa, mà vừa coi cái bệnh sử với lại cái triệu chứng của ông. Ông thấy như vậy có được không?
Là lý do em hỏi câu đó là vì lý do là em là sinh viên đó, thì em có bảo hiểm, thì khi khám bệnh đó, thì vừa mới nói tình trạng của mình ra thì bác sĩ nó nói ngay là đi về uống nước nhiều hơn, thế thôi, nó không cho thuốc, không cho gì hết. Nhưng mà em lại cảm giác là hay là cái trực tràng có vấn đề, là vì từ mỗi năm nó nặng hơn, tại sao không mấy 2-3 năm trước mình không sao, sao năm này nó lại nặng hơn, hay là vâng như vậy em muốn đặt ra một câu hỏi như vậy. Và thứ vấn đề tiếp theo là em muốn biết là bây giờ về phía mình đó, mình nên điều trị bằng cách uống nước nhiều hay là mình đi tìm bác sĩ để bác sĩ cho những cái thuốc để mà nó làm khỏe hơn cái đại tràng, để mà nó qua được những cái bệnh này hay là thế nào?
Vâng, ông Cương, cái câu hỏi của ông đặt ra đó nó hết sức là hợp lý, và tôi có thể đoán chắc với ông rằng là ở cái giai đoạn đầu tiên ông gặp bác sĩ gia đình, bác sĩ nói với ông là như vậy thì uống nước tăng lên để cho nó khá hơn. Thế thì bác sĩ gia đình có thể là đã nói, nhưng mà mình chưa có đi vào chi tiết đấy, là bao giờ cũng vậy. Sau cái lần khám đó thì bác sĩ đề nghị cách chữa đối với ông, và đồng thời bác sĩ sẽ nói với ông một câu rằng là như vậy, tôi sẽ gặp ông vào trong vòng 2 tuần lễ nữa hay là thời gian nào đó đó. Và như vậy thì cái lần mà ông trở lại với bác sĩ và ông nói với bác sĩ gia đình đó, đó là cái phần rất là quan trọng, bởi vì cái đó nó sẽ giúp cho cái chuyện mà chẩn đoán nó rõ ràng hơn. Ông biết là trong cái tình trạng của nước Mỹ cũng vậy mà trên thế giới cũng vậy, chúng ta phải rất là tiết kiệm trong cái việc mà sử dụng các cái phương tiện về y tế. Nếu vừa gặp ông mà lại gửi ông đi khám bác sĩ chuyên môn để soi đường ruột vào cái ruột già ngay đó, thì cái phí tốn nó nhiều lắm. Thành nhà bác sĩ thế nào cũng căn cứ vào cái bệnh sử của ông và những điều mà khám nghiệm của ông để rồi bàn với ông và đề nghị cách điều trị. Xong rồi ông sẽ trả lời lại cho bác sĩ. Thì tôi nói cái câu này cũng là tôi nói với lại quý vị thính giả của chúng ta, là cái sự tương quan giữa người bệnh và người cung cấp dịch vụ y tế nó rất là quan trọng. Và cả hai cái vế đó đều quan trọng, có thể nói là quan trọng hơn là cái phía cung cấp y tế nữa. Cái phía cung cấp y tế có một cái trách nhiệm là làm thế nào để mà hướng dẫn được đại chúng, nhưng mà đại chúng cần phải có cái trao đổi ý kiến lại. Thế như vậy ông Cương thấy thế nào?
Em có thêm một câu hỏi thứ hai, đó là em muốn tức là về phía mình đó, tức là đổi lại cái cách sinh hoạt thường ngày của mình là uống nước nhiều hơn. Ngoài cách đó ra còn cách nào khác để làm cho nó tốt hơn về mặt về phía em không ạ?
Bây giờ không phải là uống nước mà thôi, mà tôi nghĩ còn những cái khía cạnh khác nữa, chẳng như là tập tạ chẳng hạn. Thì tôi nghe là bác sĩ Đích vừa mới lên tiếng đó, bác sĩ Đích sẽ cho thêm một vài ý kiến nữa. Và tôi nghĩ rằng điều bác sĩ Đích sắp nói với ông sẽ rất là chí lý trong cái việc mà mình quản trị cái vấn đề của mình. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, tôi còn một ít phút tôi xin nói vấn đáp thế này. Thứ nhất là học trò thì hay bị bón, tụi tôi khi đi học cũng vậy, đó là một điểm. Trước khi nói thế thì tôi xin nói rằng là từ nãy giờ đó bác sĩ Liên và ông và nhiều mọi người chắc cũng đồng ý rằng là cái bón nó làm ra chỉ, nói chung cái việc đi cầu khó thông thường làm ra chỉ, đó là chuyện thông thường xảy ra. Tuy nhiên là trong y khoa thì chúng tôi bao giờ cũng đề phòng những cái bất ngờ, đó là dành một chút cái bất ngờ. Thông thường thì là bón làm ra chỉ. Tôi nói lại là thứ nhất là học trò hay bón, đó là kinh nghiệm chúng tôi hai đã đi qua thời kỳ đi học thường là có như vậy. Điểm thứ hai là ở Mỹ, cách sinh hoạt ở Mỹ làm cho người ta bón. Những người Mỹ đi du lịch ở ngoại quốc thì bị tiêu chảy, và những người Âu Châu sang Mỹ du lịch thì bị bón, đó là nói chung. Thế cái bón thì chúng ta sở dĩ thế là vì có lẽ chúng ta bị căng thẳng nhiều, chúng ta cách ăn của Mỹ nó cũng hơi khác. Chúng ta là người Việt Nam nhưng dù gì ở Mỹ một thời gian thì cũng phải sống sinh hoạt theo kiểu Mỹ để ăn Mỹ, nên có thể có khuynh hướng bón hơn. Nói chung cái chế độ ăn cho người Hoa Kỳ có cái lời khuyên rằng chúng ta nên ăn nhiều chất xơ.
Dạ vâng, em hiểu rồi.
Dạ vâng. Nói lại một chút là ruột già có cái nhiệm vụ đóng khuôn phân, hút bớt nước lại, làm cho cái khuôn nó, phân nó mềm và đóng khuôn nó dễ đi cầu hơn.
Dạ, em hiểu rồi ạ.
Người Mỹ khuyên rằng người đàn ông ăn 30g chất xơ. Chất xơ cụ thể đó, chúng ta bây giờ ăn gạo trắng lắm, nó mất lấy mất đi chất xơ, chúng ta cần bù lại chất xơ. Chất xơ thông
rồi.
Thường mà người Mỹ có thể uống là Metamucil. Metamucil có thể tìm lấy được tự do. Điều cũng như mà một điều là chúng ta phải ăn sáng là bữa ăn cần nhất, quan trọng nhất trong ngày. Thì chúng ta phải ăn sáng, nhiều khi học trò không có thời giờ ăn sáng, chúng ta sớm một chút ăn sáng, làm vệ sinh và đi cầu. Chúng ta nên ăn nhiều rau trái cây hơn và uống thêm chất xơ, chúng ta đi cầu được dễ hơn, đỡ phải dặn và do đó đỡ xa cái niêm mạc của anh xuống và đỡ bị trĩ, đó như là bác sĩ Liên nói. Thì đó là cơ bản cách sinh hoạt giúp cho chúng ta đỡ bị bón và đỡ bị trĩ.
Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em xin cắt lời với bác sĩ được không ạ?
Dạ vâng, bài ơn.
Em từ Việt Nam sang, khi em đã trưởng thành và mới sang Việt Nam chứ không phải ở, em xin lỗi, khi em sang Mỹ là khi em đã trưởng thành rồi. Còn em đã trưởng thành ở Việt Nam rồi mới sang Mỹ. Thì khi qua Mỹ này thì em uống mấy cái chất như là sữa tươi đó.
Vâng.
Với ăn mì tôm đó, bên này á, mà đặc biệt uống sữa tươi mà ăn với chi đó, chi là cái không biết Việt Nam nói tiếng gì em quên rồi, chi đó.
Vâng.
Thì em bị đau bụng vô cùng, đau bụng mà giống đi ngoài mà nó rất là lỏng, đau bụng. Thì em sau này em giảm không ăn mấy cái thứ đó nữa, nhưng mà như vậy thì nếu ăn cái thứ đó nhiều thì có bị hại cho sức khỏe không ạ? Có hại cho cái ruột, cái gì thức, hại cho cái đại tràng không ạ?
Thưa tôi bác sĩ Liên, tôi xin tóm tắt cái này. Là 98% của người Việt chúng ta đó là bị thiếu một cái chất để mà nó biến dưỡng sữa ở khi mà chúng ta uống sữa vô. Cái chất đó là cái lactose dehydrogenase. Chúng ta thiếu bẩm sinh như vậy. Thành ra sữa đó thì nó không hợp với chúng ta cho lắm. Và tất cả những cái đồ về sữa đó, nó dễ gây cái sự men và có hơi và đau bụng. Thành ra chúng ta không nên uống sữa nhiều.
Dạ vâng.
Chúng ta đã hết giờ rồi. Rất là cảm ơn cảm ơn MC Linden đã cho chúng tôi
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tuyến của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích về những lời khuyên bổ ích và xin hẹn lại hai bác sĩ vào chương trình này tuần sau. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những tổ chức của Tanzania làm việc trong lĩnh vực nước đã cùng những thành viên của cộng đồng phát triển ở Dar es Salaam vào cuối tháng 1 đánh dấu việc hoàn tất thành công chương trình vệ sinh nước và hệ thống vệ sinh nước tích hợp Tanzania, gọi tắt là iWash, cung cấp nước cho hơn 200.000 người Tanzania và giúp 40.000 người khác tiếp cận được hệ thống vệ sinh được cải thiện trong trường học và nhà ở. Ngoài ra, hơn 250.000 người đã học về vệ sinh và hệ thống vệ sinh nhờ iWash. Chương trình này được thực thi bởi Liên đoàn Nước Toàn cầu vì sự bền vững. Sau 6 năm làm việc để cải thiện sức khỏe và khả năng phục hồi kinh tế của một số cộng đồng dân cư thành thị nhỏ và nông thôn nghèo nhất của Tanzania, iWash sắp sửa khép lại trong tháng này. Chương trình hỗ trợ nguồn nước bền vững theo định hướng của thị trường, hệ thống vệ sinh và những dịch vụ vệ sinh, trong khi cũng hỗ trợ việc quản lý những tài nguyên nước một cách bền vững. Làm việc với những đối tác thực thi tại địa phương, iWash đã mở rộng sự tiếp cận đối với những dịch vụ này ở một số cộng đồng ít được phục vụ nhất ở các vùng Morogoro, Jombe và Iringa. iWash đã trang bị kiến thức cho người dân Tanzania để củng cố những tiến bộ đạt được qua thời gian, đào tạo hơn 1.000 người trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ 32 nghiên cứu sinh người Tanzania theo học sau đại học trong lĩnh vực tài nguyên nước. Chương trình cũng đã làm việc chặt chẽ với Bộ Nước và Tưới Tiêu và Văn phòng Nước Lưu vực Wami Ruvu để cải thiện việc quản lý những tài nguyên nước và lưu vực sông một cách bền vững. Tôi tự hào nói rằng lưu vực Wamiruvu được hưởng lợi từ chương trình IWASH. Bây giờ chúng tôi có một cơ sở tốt. Prasekda Kalugendo, trưởng văn phòng nước lưu vực Wamiruvu cho biết, chúng tôi có nhiều thách thức phía trước, nhưng chương trình này đã giúp chúng tôi phát triển những công cụ và những phương thức quản lý nguồn tài nguyên nước tích hợp. Sự hỗ trợ của IWASH cho phép hoàn thành báo cáo thẩm định dòng chảy môi trường và nghiên cứu cửa sông, được thực hiện cho các sông Wami và sông Ruvu. Dự án cũng đào tạo và huy động 22 thực thể thuộc khu vực tư nhân ở địa phương, thực hiện khoan chi phí thấp khắp Tanzania. Tiếp cận với nước là điều thiết yếu. Gilbert Kajuna, phó trưởng nhóm quản lý tài nguyên thiên nhiên cho Tanzania của cơ quan USAID, nói, USAID tự hào làm việc trong mối quan hệ đối tác với chính phủ Tanzania, những tổ chức phi chính phủ địa phương, khu vực tư nhân và những trường đại học để giúp hơn 3.700 hộ gia đình sử dụng nước có hiệu quả.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định cam kết của ông sẽ đóng cửa nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Trước đó, theo dự kiến, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay sẽ báo cáo lên Quốc hội cách làm thế nào để đóng cửa cơ sở này. Tổng thống Obama coi việc đóng cửa nhà tù Guantanamo là một trong các ưu tiên của ông khi lên nhậm chức vào năm 2009. Tuy nhiên, vào lúc chỉ còn chưa đầy một năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, vẫn còn 91 tù nhân tại cơ sở này. Syria hôm nay cho biết họ đã chấp nhận kế hoạch ngưng bắn do Mỹ và Nga đề nghị sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy sắp tới. Một thông cáo của chính phủ ở Damascus nói rằng quân đội sẽ tiếp tục những cuộc hành quân chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda. Cuộc ngưng bắn không áp dụng cho các nhóm khủng bố và những nhóm còn lại được dành cho tới thứ Sáu tuần này để xác nhận sự tham gia thỏa thuận ngưng bắn. Nhà chức trách Singapore cho hay họ đã trục xuất 4 người Indonesia bị cáo buộc là định tới Syria để tham gia các lực lượng của nhà nước Hồi giáo. 4 người bị bắt hôm Chủ nhật vừa rồi, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi đã bị trục xuất về đảo Batam của Indonesia. Bộ Nội vụ Singapore cho hay đã thông báo cho các vị tương nhiệm Indonesia là những người đó sẽ bị trả về nước. 4 người này đã bị cảnh sát Indonesia tức thời bắt giữ khi về đến cảng quốc tế Batam. Số tử vong do trận bão lớn quét qua đảo quốc Fiji ở Nam Thái Bình Dương hôm thứ Bảy đã tăng lên tới ít nhất 29 người, giữa lúc chính quyền nước này đang gấp rút phân phối vật phẩm cứu trợ cho những người sống sót. Tại Hoa Kỳ, những người ủng hộ việc công ty Apple chống lại yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đòi mở khóa chiếc iPhone được sử dụng bởi kẻ xả súng giết người hàng loạt đang có kế hoạch thực hiện các cuộc biểu tình tại hơn 40 thành phố trong ngày hôm nay thứ Ba, kể cả tại trụ sở chính của FBI ở thủ đô Washington. Một nhóm binh vực quyền của người sử dụng mạng tên là Fight for the Future đang tổ chức các vụ biểu tình tại các cửa hàng Apple ở nhiều nơi như New York, San Francisco, Minneapolis, Hồng Kông và London.
Tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.